chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có đề xuất không xử lý kỷ luật với công chức đảng viên sinh con thứ ba. Đây là đề xuất được đưa ra trong bối cảnh mức sinh tại Việt Nam đang giảm thấp nhất lịch sử. Nếu mức sinh tiếp tục giảm và kéo dài sẽ tác động trực tiếp tới quy mô, cơ cấu dân số và để lại nhiều hệ lụy, như thiếu hụt lao động, già hóa dân số nhanh, tác động lớn đến sự phát triển bền vững của đất nước. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ tại hội nghị tổng kết công tác dân số năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 vừa được tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân số còn nhiều khó khăn thách thức. Theo đó, trong 3 năm liên tiếp, mức sinh trên toàn quốc giảm dưới mức thay thế, mỗi phụ nữ sinh 2,1 con. Cụ thể năm 2023 là 1,96 con, ước tính năm 2024 giảm còn 1,91 con. Đây là mức giảm thấp nhất trong lịch sử và dự báo xu hướng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Mất cân bằng giới tính khi sinh mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, ước tính năm 2024 là 112 bé trai trên 100 bé gái. Chia sẻ cụ thể về vấn đề này, ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Dân số Bộ Y tế cho biết, trong hai thập kỷ qua tại Việt Nam, mức sinh khu vực thành thị đã xuống dưới mức sinh thay thế, dao động quanh mức một phụ nữ sinh từ 1,7 đến 1,8 con. Mức sinh khu vực nông thôn luôn cao hơn mức sinh thay thế, ở mức từ 2,2 đến 2,3 con một phụ nữ. Năm 2023, mức sinh khu vực nông thôn giảm xuống còn 2,07 con dưới mức sinh thay thế, mức thấp nhất từ trước đến nay. Theo ông Phạm Vũ Hoàng, hiện tại 2 trên 6 vùng kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ có mức sinh thấp dưới mức sinh thay thế. Trong khi đó, 3 trên 6 vùng có mức sinh cao trên mức sinh thay thế là ở Trung Du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên. Chênh lệch giữa mức sinh vùng cao nhất Trung Du và miền núi phía Bắc và vùng thấp nhất Đông Nam Bộ là 0,85 con một phụ nữ. Phó Cục trưởng Phạm Vũ Hoàng cho biết thêm, tuổi kết hôn trung bình lần đầu thay đổi theo hướng kết hôn muộn hơn. Cùng với đó, phụ nữ ở thành thị sinh con muộn và ít hơn ở nông thôn. Khu vực thành thị, mức sinh cao nhất là nhóm phụ nữ từ 25 đến 29 tuổi. Khu vực nông thôn, mức sinh cao nhất là nhóm từ 20 đến 24 tuổi. Theo ông Phạm Vũ Hoàng, có 3 giả thuyết về mức sinh của người Việt Nam trong thời gian tới. Một là giả thuyết về mức sinh thấp. Mức sinh chung của cả nước giai đoạn 2019-2069 sẽ bắt đầu từ 2,09 con một phụ nữ năm 2019 và giảm dần ở những năm sau. Đến cuối thời kỳ dự báo năm 2069, mức sinh của Việt Nam sẽ đạt 1,85 con một phụ nữ. Hai là giả thuyết về mức sinh trung bình. Mức sinh chung của cả nước giai đoạn 2019-2069 sẽ giảm chậm hơn, cố gắng đạt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế. Dự đoán đến cuối thời kỳ dự báo, mức sinh của Việt Nam sẽ đạt là 2,01 con một phụ nữ. Ba là giả thuyết về mức sinh cao. Mức sinh chung của cả nước giai đoạn 2019-2069 sẽ giữ ổn định. Các chính sách về dân số và phát triển thực hiện thành công và đạt mức sinh thay thế 2,1 con một phụ nữ vào cuối thời kỳ dự báo. Theo phương án trung bình, dự báo tỷ lệ tăng dân số sẽ tiếp tục giảm và đạt trạng thái dừng vào cuối thời kỳ dự báo, giai đoạn 2064-2069. Trong trường hợp mức sinh giảm mạnh như phương án thấp, thì sau năm 2054, dân số Việt Nam sẽ bắt đầu tăng trưởng âm và mức giảm dân số ngày càng lớn. Trước bối cảnh mức sinh giảm dưới mức sinh thay thế và có xu hướng tiếp tục giảm, lãnh đạo ngành dân số cho biết thời gian tới cần thúc đẩy và có các chính sách khuyến khích các cặp vợ chồng cá nhân sinh đủ 2 con. Bên cạnh đó, sửa đổi quy định về xử lý kỷ luật, không xử lý trường hợp sinh từ con thứ 3 trở lên. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, giám sát, hoàn thiện cơ chế chính sách và pháp luật về dân số, thúc đẩy việc thực hiện nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới. đồng thời lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số. Chia sẻ thêm về các giải pháp nhằm hạn chế mức sinh tiếp tục giảm sâu, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số cho biết, Bộ Y tế đang rà soát các chính sách dân số, đồng thời xây dựng báo cáo về thực trạng và xu hướng mức sinh tại Việt Nam và đề xuất các chính sách trong dự thảo luật dân số. Trong đó, có chính sách về duy trì mức sinh thay thế nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước, đặc biệt là trong bối cảnh mức sinh ở nước ta đang có xu hướng giảm liên tục qua các năm gần đây. Ông Lê Thanh Dũng cho biết, với chính sách duy trì mức sinh thay thế, xây dựng theo hướng chính phủ quy định các biện pháp, chính sách hỗ trợ cụ thể phù hợp từng thời kỳ và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, trên cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách, giải pháp hỗ trợ, khuyến khích để duy trì mức sinh thay thế trên địa bàn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ưu tiên đối tượng chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn biên giới hải đảo. Quy định quyền của cặp vợ chồng cá nhân trong việc sinh con, thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh, đồng thời quy định nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng cá nhân trong việc sinh con. Riêng quy định xử phạt người sinh con thứ ba trở lên, người đứng đầu ngành dân số cho biết lâu nay quy định kỷ luật sinh con thứ ba không áp dụng với người dân. Đối với đảng viên sinh con thứ ba, Bộ Y tế đang đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản bãi bỏ hoặc ngưng hiệu lực đối với quy định về số con của Pháp lệnh số 08 năm 2008 sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh số 06 năm 2023, sửa hướng dẫn số 05 ngày 22 tháng 11 năm 2022, hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định số 69 theo hướng không xử lý kỷ luật đối với trường hợp sinh từ 3 con trở lên. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe trước khi thụ thai đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe tổng thể của cả mẹ và con trong suốt thai kỳ. Việc chuẩn bị trước khi mang thai rất cần thiết để giúp mẹ có sức khỏe tốt trong suốt thai kỳ và đảm bảo em bé có tiền đề tốt nhất để phát triển. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số lời khuyên giúp tối ưu hóa sức khỏe trước khi thụ thai để có một thai kỳ khỏe mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe trước khi thụ thai là sức khỏe tổng thể của bạn trước khi mang thai. Có sức khỏe trước khi mang thai sẽ cải thiện cơ hội mang thai của vợ chồng bạn. Việc đảm bảo sức khỏe tốt cũng giúp ngăn ngừa các biến chứng khi mang thai. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Công Định, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chuẩn bị trước khi mang thai với chế độ dinh dưỡng đầy đủ, sức khỏe đảm bảo tốt sẽ là nền tảng cơ bản cho một thai kỳ hoàn hảo. Sức khỏe trước khi thụ thai tốt bao gồm việc kiểm tra trước khi thụ thai và trao đổi với bác sĩ về các tình trạng sức khỏe có thể ảnh hưởng đến thai kỳ. Khám sức khỏe trước khi thụ thai để đảm bảo cơ thể người phụ nữ đã sẵn sàng cho việc mang thai. Khi khám sức khỏe, hãy chia sẻ tiền sử sức khỏe gia đình với bác sĩ. Nếu vợ chồng bạn muốn có con, hãy bắt đầu tập trung vào sức khỏe của mình ít nhất 3 tháng trước khi bạn bắt đầu cố gắng mang thai. Trong quá trình bạn có tình trạng sức khỏe, có khả năng ảnh hưởng đến thai kỳ, bạn sẽ cần nhiều thời gian hơn để cơ thể sẵn sàng cho việc sinh con. Khi chuẩn bị mang thai nên dùng acid folic theo tư vấn của bác sĩ để giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh và thực hiện những thay đổi trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến sức khỏe em bé khi mang thai. Kiểm tra trước khi thụ thai là kiểm tra y tế nên thực hiện trước khi mang thai. Kiểm tra này giúp chuyên gia chăm sóc sức khỏe đảm bảo rằng bạn khỏe mạnh và cơ thể đã sẵn sàng cho việc mang thai. Kiểm tra này có thể ngăn ngừa các tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đến thai kỳ. Ví dụ, đảm bảo rằng bạn đã tiêm vaccine đầy đủ và cung cấp một số loại vaccine cần thiết trước khi mang thai. Theo Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Bộ Y tế, trước khi kết hôn, việc đi khám sức khỏe là rất cần thiết để đảm bảo sinh con khỏe mạnh. Khám sức khỏe trước hôn nhân thực sự cần thiết, mang lại nhiều lợi ích đối với cuộc sống và hôn nhân sau này. Khi khám sức khỏe trước hôn nhân, bác sĩ sẽ tư vấn về tình dục lành mạnh, chuẩn bị mang thai, dự phòng các bệnh lý, dị tật bẩm sinh cho đứa con trong tương lai, chuẩn bị cho người phụ nữ có điều kiện sức khỏe để mang thai và sinh đẻ an toàn, tránh gặp phải những rắc rối trong đời sống tình dục, tránh gặp phải những bệnh tật liên quan đến cơ quan sinh sản. Nếu bạn có những thói quen hoặc hành vi tiêu cực có thể gây hại cho bạn hoặc em bé, các bác sĩ khuyên bạn nên bỏ những lối sống cũ và thực hiện lối sống lành mạnh hơn. Một số thói quen lối sống gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn và em bé bao gồm chế độ ăn không lành mạnh, tiêu thụ rượu, sử dụng ma túy, hút thuốc, cuộc sống gia đình căng thẳng. Việc loại bỏ những thói quen hoặc tác nhân gây căng thẳng này trong cuộc sống có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe tổng thể và chuẩn bị cho một thai kỳ khỏe mạnh. Cùng với đó, không hút thuốc, uống rượu hoặc lạm dụng thuốc bán sẵn hoặc thuốc theo toa, tất cả những điều này đều có thể gây hại cho thai nhi khi người mẹ mang thai. Ngoài ra, đạt được cân nặng khỏe mạnh trước khi mang thai nên là việc làm ưu tiên. Để đạt được và duy trì cân nặng khỏe mạnh, bạn hãy thực hiện các mẹo sau. Điều chỉnh lối sống, không chỉ chế độ ăn uống, ăn các bữa ăn và đồ ăn nhẹ lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, trao đổi với bác sĩ sản phụ khoa về sức khỏe. Cả phụ nữ thừa cân và thiếu cân đều có thể gặp phải những biến chứng nghiêm trọng trong thai kỳ. Người béo phì dễ gặp các tình trạng sức khỏe như bệnh đái tháo đường thai kỳ, một số bệnh ung thư và bệnh tim. Còn nếu bạn thiếu cân, cơ thể cũng không cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho em bé để phát triển bình thường. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.